Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 9 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên phát động nhân dân chung tay tham gia ủng hộ đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19.
Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Phòng chống tội phạm cướp giật tài sản trong mùa dịch là một trong những nội dung được đề cập trong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết. Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 6 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố có công văn số 1936 về việc phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, gửi các phòng ban, đơn vị thuộc thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã thuộc thành phố. Nội dung công văn như sau. Thực hiện công văn số 405 CVTU ngày 4 tháng 6 năm 2021 của Thành ủy Thái Nguyên về việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các phòng ban đơn vị, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã thuộc thành phố thực hiện một số nội dung sau. 1. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao của từng đơn vị địa phương, tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, từng cơ quan đơn vị chủ động xây dựng các phương án phòng chống dịch hiệu quả, phù hợp với từng cấp độ và diễn biến thực tế của dịch, bảo đảm vừa làm tốt công tác phòng chống dịch, vừa thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. 2. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố về các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn, phạm vi quản lý, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, chủ động cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh để tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp, giải pháp phòng chống dịch phù hợp với yêu cầu thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng phương châm 4 tại chỗ. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, gương mẫu, tuyên truyền vận động gia đình, người thân, nhân dân, nơi cư trú, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Tích cực tham gia trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Mọi trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh phải xác định rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật. 3. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị hạn chế ra ngoài tỉnh, không đi đến những vùng, địa phương đang có dịch bệnh khi không thực sự cần thiết. Trường hợp đi ra ngoài tỉnh trong các ngày nghỉ lễ, thứ Bảy, Chủ nhật hoặc ngoài giờ hành chính phải được sự đồng ý của thủ trưởng, lãnh đạo, đơn vị trực tiếp hoặc lãnh đạo cấp trên theo thẩm quyền, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, cung cấp thông tin theo đúng quy định khi trở về đơn vị, địa phương công tác. Kể từ ngày 2 tháng 6 năm 2021, tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đi đến từ các vùng, địa phương có dịch, theo thông báo của Bộ Y tế, khi trở về thành phố Thái Nguyên phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly hoặc các điều kiện bảo đảm khác theo đúng quy định cho đến khi có thông báo mới của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh. 4. Yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị khi có nhu cầu tổ chức các chương trình hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông qua các hình thức như đoàn tình nguyện, thiện nguyện, trao tặng trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm hoặc giải cứu nông sản tại các địa phương, vùng đang có dịch bệnh, phải xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể và báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền xem xét quyết định trước khi tổ chức triển khai thực hiện. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố nếu để xảy ra vi phạm tại cơ quan đơn vị theo phân cấp quản lý, chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp hành vi vi phạm theo quy định. Nhận được công văn này, yêu cầu thủ trưởng các phòng ban đơn vị, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã nghiêm túc triển khai thực hiện.
Thư kêu gọi phát động hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch COVID-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong hơn một năm qua, từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, với tinh thần đoàn kết, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực quyết tâm cao của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ở nước ta nói chung và trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nói riêng đã đạt được những kết quả quan trọng, được nhân dân và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Thời gian qua, với tinh thần tương thân tương ái, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã đón nhận sự quan tâm, chia sẻ, động viên khích lệ đầy cảm kích từ cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các nhà hảo tâm, các cá nhân trong và ngoài thành phố cùng chung sức đồng lòng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên quyết tâm ngăn chặn và phòng chống dịch COVID-19. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên xin ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp, những tấm lòng hảo tâm đã tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố trong thời gian qua. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tinh thần chống dịch như chống giặc, quyết tâm bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, được sự nhất trí của Thường trực Thành ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên kêu gọi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, các cá nhân, các nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng tham gia quyên góp, ủng hộ vật chất và tinh thần, tạo thêm nguồn lực cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố tập trung phòng chống dịch, tăng cường các biện pháp vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân.
Chiều 8 tháng 6, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng chống COVID-19. Hội nghị đã triển khai văn bản số 2542 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ngày 6 tháng 6 năm 2021 và quyết định số 2666 của Bộ Y tế ngày 29 tháng 5 năm 2021 về hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng chống COVID-19. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã đẩy nhanh tiến độ triển khai các ứng dụng khai báo y tế điện tử phòng chống dịch COVID-19. Quán triệt đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân trên địa bàn tỉnh có sử dụng điện thoại thông minh phải cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone và khai báo y tế điện tử để phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các giải pháp triển khai tuyên truyền việc cài đặt Bluezone và khai báo y tế điện tử tới người dân, đề xuất những giải pháp áp dụng chế tài xử phạt đối với người có điện thoại thông minh nhưng không cài đặt Bluezone, không khai báo y tế điện tử. Một số đại biểu cũng đề xuất tỉnh có giải pháp triển khai mạng Internet miễn phí tại các khu vực công cộng để thuận lợi cho việc khai báo y tế của người dân.
Thưa quý vị và các bạn, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, bệnh viện tuyến cuối vùng Trung du miền núi phía Bắc, lượng bệnh nhân đến khám, điều trị và chuyển về từ các bệnh viện khác vẫn rất đông, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Trước tình hình đó, Ban Giám đốc, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của đơn vị đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, trong đó nghiêm túc thực hiện việc phân luồng bệnh nhân, thực hiện khai báo y tế ngay từ cổng vào, bài viết của cộng tác viên Minh Tâm.
6 giờ sáng, chị Trần Thị Phương Nhung, phòng công tác xã hội, cùng hai thành viên khác tiếp tục cai trực phân luồng, đo thân nhiệt tất cả người bệnh, người nhà người bệnh và người dân có nhu cầu ra vào viện tại cổng chính số 1. Chị Nhung chia sẻ, để đảm bảo an toàn trong tình hình dịch COVID-19, việc kiểm soát, phân luồng và đo thân nhiệt ngay từ cổng vào hết sức cần thiết. Vì vậy, dù chúng tôi phải đi làm từ rất sớm, luân phiên cai trực tới đêm, nhưng tất cả thành viên các đơn vị vẫn luôn chấp hành, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công. Cũng theo quan sát của phóng viên, tại khu vực này, lực lượng an ninh của bệnh viện được tăng cường, đảm bảo xe ra vào lưu thông và hạn chế tình trạng tập trung đông người. Hai bên cửa vào khoa khám bệnh và lối đi bộ ra khu hành chính, lực lượng cán bộ luôn trực sẵn, đảm bảo tất cả người đến khám bệnh, làm việc tại bệnh viện được hướng dẫn khai báo y tế theo đúng quy định. Các phương tiện phòng dịch như nước sát khuẩn, kính chắn giọt bắn được trang bị đầy đủ. Anh Đỗ Thành Long, thành viên tổ bảo vệ cho biết thêm.
Thời gian nghỉ trưa của bệnh viện và giờ ngoài giờ ra là chúng tôi vẫn đảm bảo quân số trực 100% ở tại những vị trí làm công tác phòng chống dịch ở tại bệnh viện. Theo sự chỉ đạo phân công của đồng chí tổ trưởng tổ bảo vệ thì chúng tôi chia thành 5 vị trí khác nhau. Vị trí nhất là cổng chính, vị trí thứ hai là cổng ngũ biếu, và vị trí thứ ba là cổng số 1 phòng khám, và vị trí thứ tư là ở trên cổng số 3 là phân luồng, và vị trí thứ năm đó là ở chỗ trực tiếp xét nghiệm COVID, không có nào là lơ là chuyện phòng chống dịch cả.
Trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Hồng Thái, Phó Giám đốc Bệnh viện được biết, Từ khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư với tốc độ lây lan nhanh ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh đã trở thành tâm dịch. Trong khi Thái Nguyên lại là địa bàn giáp danh nên khả năng lây nhiễm là rất lớn. Để đảm bảo bệnh viện sạch, đơn vị thường xuyên cập nhật các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế về các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, từ đó có những điều chỉnh cho phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế tại bệnh viện. Trong đó, chúng tôi tập trung tổ chức phân luồng, khai báo y tế nghiêm ngặt, kiểm tra giám sát việc thực hiện 5K của cán bộ, viên chức, người bệnh và nhân dân. Thực hiện giao ban trực tuyến giữa Ban chỉ đạo phòng chống dịch với các khoa phòng, trung tâm. Những bệnh nhân vào viện điều trị bệnh, chỉ một bác sĩ khám, khai thác sàng lọc các yếu tố dịch tễ liên quan nhưng vẫn đảm bảo việc cứu chữa người bệnh. Cho 1/2 cán bộ nhân viên nghỉ giãn cách một tuần để đảm bảo lực lượng. Cùng với đó, tại cổng số 3 của bệnh viện, nơi đón tiếp và thực hiện khám sàng lọc cho các trường hợp có nhu cầu xét nghiệm tự nguyện COVID-19 theo yêu cầu của đơn vị tổ chức và các trường hợp có yếu tố dịch tễ, khoa bệnh nhiệt đới và miễn dịch di truyền phân tử luôn có sự phối hợp chặt chẽ, thực hiện lấy mẫu và xét nghiệm khoảng 500 mẫu đơn và gần 2.000 mẫu gộp một ngày đêm, đảm bảo chính xác, an toàn tuyệt đối. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Hồng Thái, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết thêm.
Bây giờ làm xét nghiệm là mẫu gộp 5 cái bệnh phẩm vào xét nghiệm một lần. Và như vậy thì một ngày một đêm sẽ là làm được khoảng 2.000 mẫu. Làm như thế thì cái công suất xét nghiệm nó tăng lên hơn hẳn và cái giá trị của nó đối với cộng đồng rất là tốt, giải quyết được vấn đề là tồn đọng mẫu. Và mẫu gộp này là được Bộ Y tế cho phép rồi. Cái xét nghiệm COVID thì cái này trước đây thì nó chỉ có một loại là bệnh nhân đến khám mà có nguy cơ thì phòng khám sàng lọc sẽ phải chỉ định xét nghiệm COVID. Những người đi từ vùng dịch về mà thấy dấu hiệu đau đầu, đau người thì người ta cũng đến khám thì là làm xét nghiệm COVID. Cái giai đoạn thứ hai tức là làm cho bệnh nhân và làm cho người cán bộ y tế. Đến bây giờ, trong vòng 2 tuần trở lại đây thì nó thêm một cái đối tượng thứ ba là người xét nghiệm tự nguyện.
Trước những diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh, đặc biệt Thái Nguyên đã có 3 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Do vậy, đơn vị đã xây dựng phương án cách ly khu vực có dịch tại đơn vị, bao gồm phương án giả định và cách xử trí, phương án cách ly một khoa và cách ly toàn bệnh viện dựa trên nguyên tắc phải thực hiện các biện pháp cách ly ngay khi xác định nghi nhiễm SARS-CoV-2. Xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 bằng RT-PCR sớm nhất, đồng thời khoanh vùng nhanh, truy vết các trường hợp F0, F1, F2, phân công nhiệm vụ cụ thể cho ban chỉ đạo và các khoa phòng liên quan. Đối với việc kiểm soát người ra vào bệnh viện, bắt đầu từ ngày 27 tháng 5 năm 2021, cán bộ viên chức bệnh viện dừng việc di chuyển đến các tỉnh có dịch. Trường hợp đặc biệt phải di chuyển thực hiện nhiệm vụ phải được ban giám đốc bệnh viện cho phép và phê chuẩn. Sau khi quay trở về Thái Nguyên, phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực. Đối với bệnh nhân đến khám, điều trị và các đơn vị đến liên hệ công tác tại bệnh viện, phải thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch tại bệnh viện, như không tự ý đi ra khỏi khu vực bệnh viện. Trường hợp nếu ra khỏi bệnh viện khi quay trở lại, phải khai báo y tế theo quy định và tuân thủ hướng dẫn phòng dịch tại các khoa, phòng, trung tâm. Bệnh viện tổ chức cung cấp suất ăn, giặt là tới từng giường bệnh. Mỗi bệnh nhân chỉ một người nhà và nhân viên y tế chăm sóc trong suốt quá trình điều trị bệnh. Mới đây nhất, ngày 8 tháng 6, bệnh viện tiếp tục có văn bản số 527 về việc điều chỉnh bổ sung một số biện pháp thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, điều chỉnh thời gian có hiệu lực xét nghiệm COVID của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 5 ngày trước khi vào bệnh viện và tất cả các trường hợp từ thành phố Hồ Chí Minh đến Thái Nguyên khi đến khám, làm việc tại bệnh viện phải có giấy xác định đã thực hiện cách ly tại nhà từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2021 để phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm COVID-19.
Về việc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những biện pháp hữu hiệu đã và đang được Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên áp dụng là đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua việc sử dụng hệ thống truyền thanh nội viện để người bệnh, người dân thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch COVID-19 khi đến bệnh viện. Có thể thấy, nhờ thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch của Chính phủ, Bộ Y tế, của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, của Sở Y tế và sự chủ động, linh động trong thực hiện các nhiệm vụ phòng dịch tại đơn vị, đến thời điểm này, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vẫn đảm bảo bệnh viện sạch, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo chống dịch, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn và các tỉnh lân cận.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các ca tử vong do mắc bệnh dại, ngày 31 tháng 5 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành công văn số 1799 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dại ở động vật. Theo đó, thành phố yêu cầu các xã phường tiếp tục thực hiện các giải pháp quản lý đàn chó, mèo nuôi, phòng chống bệnh dại ở động vật theo đúng quy định của luật thú y, tăng cường thông tin tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng nhằm nâng cao trách nhiệm của chủ nuôi đối với cộng đồng và nhận thức của người dân để tích cực tham gia công tác phòng chống bệnh dại và quản lý đàn chó mèo nuôi. Nghiêm túc thực hiện rà soát, thống kê chính xác số hộ nuôi chó mèo ở từng khu dân cư và số chó mèo nuôi trong từng hộ gia đình để lập số quản lý. Yêu cầu tiêm phòng triệt để vaccine dại cho đàn chó mèo, đồng thời yêu cầu các hộ cam kết thực hiện nghiêm việc khai báo, chấp hành việc xích nhốt vật nuôi khi ra đường, nơi công cộng, phải đeo dọ mõm theo quy định để ngăn ngừa, giảm thiểu các trường hợp chó mèo cắn người và giảm thiểu nguy cơ chó mèo nhà bị chó mèo mắc bệnh dại tấn công. Tổ chức tiêm phòng dại cho đàn chó, phấn đấu tỷ lệ tiêm phòng vaccine đạt 70% so với tổng đàn thực tế. Đối với các cơ quan chuyên môn, thành phố chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ổ dịch. Đặc biệt, ngành y tế tăng cường công tác giám sát bệnh dại trên người và động vật, hướng dẫn kịp thời người bị chó mèo cắn xử lý vết thương, điều trị dự phòng bằng vaccine và huyết thanh kháng dại, nhằm ngăn ngừa người bị tử vong do chó mèo cắn. Kiểm tra, rà soát các điểm tiêm vaccine phòng dại, đảm bảo sẵn vaccine tiêm phòng cho người dân khi có nhu cầu.
Trong thời gian qua, Hạt Kiểm Lâm thành phố đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ rừng, quản lý chặt chẽ khâu lưu thông, chế biến, kinh doanh lâm sản, tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn các hành vi khai thác, mua bán, kinh doanh, chế biến, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn thành phố. Cụ thể, trong tháng 5, khối lượng gỗ khai thác rừng trồng tập trung 1 hectare tương đương 60 mét khối gỗ keo và 9,1 mét khối củi. Khối lượng gỗ khai thác vườn nhà, cây trồng phân tán của các hộ dân trên địa bàn xã Phúc Xuân, Phúc Triều, Tân Cương, Thịnh Đức, Linh Sơn, Sơn Cẩm là 180 mét khối gỗ keo, gỗ xoan và trên 36 mét khối củi. Trong tháng, Hạt Kiểm Lâm đã phát hiện và bắt giữ một vụ tàng trữ lâm sản trái pháp luật tại tổ 1, phường Quan Triều. Lâm sản thu giữ 0,934 mét khối gỗ sẻ nhóm 6. Hạt Kiểm Lâm thành phố đã thiết lập hồ sơ và đăng thông báo tìm chủ sở hữu để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trong 5 tháng đầu năm 2021, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đã thực hiện bảo dưỡng, đầu tư thay thế hệ thống đường ống cấp nước nhằm giảm thiểu sự cố, bổ sung bơm tăng áp, nâng cao chất lượng cung cấp nước cho khách hàng. Nhờ đó, công ty ngày càng khẳng định chất lượng dịch vụ và ký được thêm hợp đồng với khách hàng mới. Tính đến ngày 25 tháng 5, công ty đã mở mạng cho trên 1.000 khách hàng mới, đạt trên 113% so với cùng kỳ năm 2020. Đến nay, tổng số khách hàng của công ty là trên 81.000 cơ quan doanh nghiệp, đơn vị, hộ dân, tăng 2.500 khách hàng so với cùng kỳ năm 2020. Ngoài ra, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, công ty đã xây dựng phương án sản xuất, cấp nước ổn định liên tục trong trường hợp có người nhiễm COVID-19 liên quan đến cán bộ, nhân viên công ty. Đặc biệt, công ty chú trọng thực hiện các biện pháp kỹ thuật để tăng lưu lượng nước tại các khu cách ly tập trung có sử dụng nước của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, đồng thời tăng cường nhân lực, tổ chức trực 24/24 giờ nhằm kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra. Với những nỗ lực trong hoạt động sản xuất, cung cấp nước sạch, từ đầu năm đến nay, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đã đạt sản lượng nước thương phẩm trên 6 triệu mét khối, bằng 104% so với cùng kỳ năm 2020, doanh thu trên 68 tỷ đồng, bằng 103% so với cùng kỳ năm 2020, nộp ngân sách nhà nước hơn 5,3 tỷ đồng.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Phòng chống tội phạm, cướp giật tài sản trong mùa dịch. Sau đây là nội dung chương trình.
Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua, từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6 năm 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 7 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp giật tài sản, mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Trung Thành, Quan Triều, Quyết Thắng, Tân Thịnh, Sơn Cẩm. Điển hình là các vụ việc như sau. Cướp giật tài sản. Khoảng 17 giờ ngày 3 tháng 6 năm 2021, bà Nguyễn Thị Long, sinh năm 1958, có hộ khẩu thường trú tại tổ 5, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Dream, biển kiểm soát 20F29175 đi trên đường phố Hương. Khi đi đến đoạn thuộc tổ 4, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên thì bị hai đối tượng nam thanh niên điều khiển một xe mô tô chưa rõ nhãn hiệu, biển kiểm soát đi cùng chiều, vượt lên từ phía sau bên trái rồi dùng tay giật chiếc túi xách của bà Long đang treo tại ghi đông của xe. Sau đó các đối tượng bỏ chạy. Bên trong chiếc túi xách có 3 triệu đồng, một điện thoại di động nhãn hiệu Nokia và một số giấy tờ. Tổng trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 3 triệu 800 nghìn đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 28 tháng 5 năm 2021, anh Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1981, có hộ khẩu thường trú tại tổ 10, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, nhận được tin nhắn từ tài khoản Zalo SCCSR, tự nhận là nhân viên công ty tài chính Sky Credit, hướng dẫn vay tiền. Anh Tuấn đăng nhập vào đường link và làm theo hướng dẫn thì nhận được thông báo về việc đã nhận được khoản vay 35 triệu đồng. Sau đó anh Tuấn đăng nhập vào để nhận tiền thì có thông báo anh nhập sai mật khẩu, yêu cầu nạp tiền để mở tài khoản đóng băng. Do tin tưởng nên anh Tuấn đã chuyển 5 lần với tổng số tiền 102 triệu 500 nghìn đồng đến số tài khoản thuộc ngân hàng Techcombank mang tên Hoàng Lê Băng Sơn nhưng không vay được tiền. Biết mình bị lừa nên ngày 4 tháng 6 năm 2021, anh Tuấn đã đến cơ quan công an trình báo tài sản thiệt hại theo bị hại khai 102 triệu 500 nghìn đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, kế hoạch tăng cường đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, cho vay cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong tuần thu thập thông tin của 9.743 trường hợp làm hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch. Số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, kiểm tra 125 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 512 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, xử lý phạt hành chính 53 trường hợp vi phạm, thu trên 14 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 495 ca với 2.566 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 8 vụ, điều tra khám phá 7 vụ 9 đối tượng, và thu hồi tài sản trị giá khoảng 4 triệu đồng. Bắt 8 vụ, 8 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 36,175 gram heroin, 6,766 gram ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 7 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, tạm giữ 7 bộ giấy tờ xe ô tô, xử lý phạt tiền 30 trường hợp vi phạm, thu trên 23 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 4 trường hợp, nhắc nhở 287 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 96 trường hợp vi phạm, thu 32 triệu 200 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước.
Thưa các đồng chí và các bạn, qua công tác phòng ngừa đấu tranh cho thấy tội phạm cướp giật tài sản hoạt động ở nhiều địa bàn, khoảng thời gian khác nhau với phương thức thủ đoạn manh động, liều lĩnh như các đối tượng thường sử dụng xe mô tô không gắn biển kiểm soát giả hoặc che biển kiểm soát di chuyển trên các tuyến giao thông để quan sát, lựa chọn những người sơ hở trong công tác quản lý tài sản để cướp giật. Khi đã xác định được người có tài sản, đối tượng cầm lái điều khiển xe mô tô bám theo, áp sát xe của bị hại để đối tượng ngồi sau giật tài sản, sau đó bỏ chạy. Hành vi cướp giật thường rất nhanh, bất ngờ, gây nguy hiểm cho nạn nhân, nhất là đối với nạn nhân đang tham gia giao thông bằng phương tiện xe đạp, xe máy trên các tuyến đường. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, các đối tượng lợi dụng việc hạn chế đi lại của người dân để thực hiện phòng chống dịch bệnh, lợi dụng đường xá vắng vẻ, từ đó dễ dàng thực hiện hành vi cướp giật tài sản liều lĩnh và manh động hơn. Cụ thể như một số vụ việc Công an thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận trong thời gian vừa qua. Vụ thứ nhất, khoảng 17 giờ 10 phút ngày 10 tháng 5 năm 2021, bà VTT sinh năm 1964 có hộ khẩu thường trú tại xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, đỗ xe mô tô trước cửa nhà số 559 đường Dương Tự Minh thuộc tổ 3 Quan Triều, thành phố Thái Nguyên để bán hàng. Lợi dụng sơ hở bà T treo túi sách trên xe mô tô, một đối tượng nam thanh niên đã lấy chiếc ví trong túi sách rồi bỏ chạy. Bà T phát hiện đuổi theo nhưng không kịp. Bên trong chiếc ví có số tiền 3 triệu 500 nghìn đồng và một số giấy tờ khác. Tổng trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 3 triệu 500 nghìn đồng. Vụ thứ hai, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 18 tháng 5 năm 2021, tại khu vực tổ 11 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, chị HTN sinh năm 1985 có hộ khẩu thường trú tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Điều khiển xe mô tô đi đến khu vực trên thì bị một đối tượng nam giới điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius chưa rõ biển kiểm soát áp sát từ phía sau bên phải chị N, rồi dùng tay giật một sợi dây chuyền bằng vàng mà chị N đang đeo trên cổ. Sau đó đối tượng tăng ga bỏ chạy. Trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 4 triệu 500 nghìn đồng. Hiện các vụ việc trên đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Để phòng tránh đối với các loại tội phạm cướp giật tài sản, Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo người dân một số nội dung như sau. Không nên mang theo nhiều tiền bạc, tài sản, đồ trang sức có giá trị khi tham gia giao thông. Không treo túi sách đựng tiền, tài sản có giá trị ở tay lái xe hoặc giỏ xe. Khi đeo trang sức có giá trị như khuyên tai, vòng vàng, dây chuyền, phải chú ý đề phòng các đối tượng có hành vi cướp giật. Không được sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện giao thông. Hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, vừa để ngăn chặn, không tạo điều kiện cho các đối tượng có hành vi cướp giật tài sản có thể hoạt động, vừa để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Không nên dừng đỗ xe đi lại vào ban đêm ở khu vực vắng người qua lại. Nếu phải qua khu vực này, nên đi từ 2 người trở lên. Khi rút tiền ở ngân hàng, các điểm ATM nên có người đi cùng và luôn nâng cao tinh thần cảnh giác. Khi nhận tiền phải cất giữ cẩn thận trước khi rời đi. Nếu có nhu cầu vận chuyển giao dịch tiền với số lượng lớn, phải bố trí phương tiện và người đi cùng, đảm bảo an toàn. Nếu không may bị cướp giật tài sản hoặc bị khống chế để cướp tài sản, mọi người dân phải giữ bình tĩnh, xử lý linh hoạt, tránh thương vong của bản thân. Cần quan sát kỹ về đặc điểm nhận dạng của đối tượng như vóc dáng, giọng nói, các đặc điểm dễ nhận biết, phương tiện sử dụng, biển số xe để cung cấp cho cơ quan công an, phục vụ công tác điều tra, xử lý đối tượng theo quy định. Đồng thời khi phát hiện có đối tượng cướp giật tài sản, mọi người dân xung quanh phải hô hoán và báo ngay cho lực lượng công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 9 ngày 10 tháng 6 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo. Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận, cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản, chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 565656 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lấy mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Quý vị và các bạn thân mến, một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.